Nhân đạo chí tôn, chương 23, tín nhiệm tuyệt đối, gocchuyenaudio.com. Những truyền nhân tân hỏa trước kia mà ta dạy có mấy người là bị nữ thần ma đang sống đánh chết đấy, nếu là học được cái biện pháp này của ngươi, liền không cần lo lắng sau khi giao phối sẽ bị đang sống đánh chết. Trong thức hải trung nhạc, ngọn lửa nhỏ kia hết sức phấn khởi kêu lên. Thông đồng tiểu bò cái, ý mà tân hỏa nói, chẳng lẽ là nói đào sư tỷ cùng ngu sư tỷ là đến đây tìm ta sao? Trung nhạc ngạc nhiên, cất bước hướng hai vị thiếu nữ đi tới. Hai vị thiếu nữ thấy hắn đi tới, cũng có chút bối rối, đào đại nhi thật nhanh nói. Trung sơn thị, chúng ta đến nơi đây có thể không phải là vì tìm ngươi, cũng không phải là đến ca hát cho ngươi nghe, nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi, bất luận kẻ nào cũng có thể lại đến đây. Chúng ta tới trước cho nên là ngươi đến tìm chúng ta. Trung nhạc cười nói, đây là tự nhiên, hai vị sư thì xin cứ tự nhiên, Ngô Phi Yến nhịn không được nói. Trung sư đệ, chúng ta quả thật là tới tìm ngươi. Ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo thời khắc sinh tử, không biết sư đệ có thể dạy ta hay không? Sư thì cũng muốn dùng phương thức này để tu luyện. Trung nhạc trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói. Phương pháp tu luyện này đối với ta mà nói đã hung hiểm cực kỳ, đối với sư tỷ mà nói lại còn hung hiểm hơn cả ta, nếu là sư tỷ cũng từ trên vách núi nhảy đi xuống giống như trước kia tỷ lệ tử vong sẽ đến 90%, hơn nữa mỗi một lần cũng là 90%. Lời này của hắn tuyệt không phải khoa trương, lợi dụng thời khắc sinh tử tiến vào cực hạn phản ứng cũng không phải là tung người nhảy đơn giản như vậy. Bởi vì lúc tiến vào cực hạn phản ứng cần quan tưởng tu luyện, mượn cơ hội này để cao tu vi của mình, mà chỉ cần lâm vào quan tưởng, ở giữa không trung liền dễ dàng không cách nào tỉnh lại, đối với ngoại giới không biết gì cả. Ở trong quá trình rơi xuống, nếu như không cách nào kịp thời tỉnh lại, chờ đợi ngươi chỉ có một cái kết quả là tất nhiên sẽ bị té thành thịt vụn. Sở dĩ tỷ lệ thành công của Trung Nhạc cao cũng không phải là mỗi lần hắn đều có thể kịp thời tỉnh lại, mà là tân hỏa ở trong thức hải của hắn, là tân hỏa xem đúng thời cơ, đem hồn phách của hắn tỉnh lại, do đó giảm xuống thật lớn tỷ lệ tử vong. Mặc dù mỗi một lần nhảy xuống cũng sẽ có hung hiểm, nhưng bởi vì tân hỏa xem kịp thời tỉnh lại, vì vậy Trung Nhạc mới có thể thành công nhiều lần. Bất quá Ngô Phi Yến liền không có đãi ngộ này, nếu là nàng một thân một mình đi tu luyện, nhất định sẽ bởi vì không có thể kịp thời tỉnh lại mà ngã chết, cho dù Đào Đại Nhi phiêu ở giữa không trung, xem đến đúng giờ cơ tỉnh lại hồn phách của nàng cũng không quá khả năng, bởi vì thời cơ thoáng một cái thì sẽ biến mất, nếu là chậm một cái chớp mắt, sợ rằng chờ đợi Ngô Phi Yến chính là tử vong. Nhờ một người khác tới tỉnh lại hồn phách còn đang quan tưởng trong thức hải, đã là chuyện khó khăn 10 phần, cần dùng hồn tới kêu gọi. Ở trong quá trình này chỉ cần Đào Đại Nhi có nửa phần sai lầm chính là Ngô Phi Yến sẽ chết. Nếu là sư tỷ để cho Đào sư muội đi hỗ trợ cũng có thể đem tỷ lệ tử vong hạ thấp đến 8-9 thành, nhưng vẫn là cực cao. Ngô sư tỷ, ta đem bí quyết tiến vào thời khắc sinh tử truyền cho sư tỷ, về phần sư tỷ tu luyện hay không thì xem sư tỷ quyết định thế nào. Trung nhạc đem bí quyết để trấn áp đại khủng bố đại sợ hãi khi tiến vào thời khắc sinh tử nhất nhất truyền thụ, nói. Sư tỷ, ta còn cần tu luyện đi. gocchuyenaudio.com. Trước một bước, hắn cõng lên núi đá tung người nhảy xuống sườn núi. Đào Đại Nhi trần chờ nói. Đại sư tỷ, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Trong lòng Ngô Phi Yến cũng là dãy giụa không dứt. Trung nhạc đem bí quyết thời khắc sinh tử truyền thụ cho nàng, cũng đem nguy hiểm chỉ ra, làm cho nàng ý thức được tu luyện phương pháp như thế đúng là hung hiểm vô cùng. Cho dù có Đào Đào tương trợ, ta cũng là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa nếu như Đào Đào mà phạm sai lầm. Ngô Phi Yến trần chờ một lúc lâu, đột nhiên thở dài, nói. Ta không thử, phương thức tu luyện như thế chính là dùng mạng để đặt cược liều chết mới có thể trở thành luyện khí sĩ, mà ta muốn trở thành luyện khí sĩ cũng không khó khăn, cần gì phải liều mạng như vậy. Đào Đại Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Sư thì nói rất đúng. Ngô Phi Yến lộ ra nụ cười tự tin, tự phụ nói. Trung sư đệ liều mạng như vậy, hôm nay còn không phải là không có trở thành luyện khí sĩ. Mà ta tu luyện từng bước hôm nay cũng vẫn còn là đại sư tỷ nữ viện. Trung nhạc ở dưới vách núi chờ đợi chốc lát chỉ thấy Ngô Phi Yến thủy chung không có nhảy xuống sườn núi, nếu như Ngô Phi Yến nhảy xuống sườn núi quan tưởng thất bại thì hắn vẫn sẽ xuất thủ đi cứu. Dù sao bản tâm của Ngô Phi Yến không xấu, hơn nữa hôm qua nàng cũng có xả thân nhảy xuống cứu hắn. Nhạc tiểu tử, không phải là mỗi người đều có dũng khí giống như ngươi, cũng không phải là mỗi người đều có vận khí giống như ngươi, có thể gặp được ta. Tiểu đồng tân hỏa tự đắc nói, nàng kia nhìn như tâm trí bền bỉ, nhưng là tâm cảnh cũng không bằng ngươi, nàng cùng thiếu nữ kia quan hệ cũng không tệ, nhưng là còn không có tốt đến trình độ có thể phó thác sinh tử. Nếu là nàng từ trên vách núi nhảy xuống, bởi vì lo lắng thiếu nữ kia có thể kịp thời tỉnh lại nàng hay không, tất nhiên sẽ không cách nào ổn định tinh thần quan tưởng, chỉ biết một lần lại một lần hóa thành phi điểu chạy trốn. Chỉ cần một cửa ải này, nàng liền không có biện pháp vượt qua. Mà ngươi lại hoàn toàn tín nhiệm ta, đem sinh tử phó thác cho ta, ta để ngươi nhảy, ngươi liền tung người nhảy, cho nên có thể dễ dàng tiến vào quan tưởng, do đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trung Nhạc tinh tế suy nghĩ một chút, quả nhiên là đạo lý này, Tân Hỏa để cho hắn nhảy đi xuống, hắn thật sự không có suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nhảy xuống, căn bản không có suy nghĩ nếu là thời cơ mà Tân Hỏa tỉnh lại hắn chậm một chút sẽ có kết quả gì. Đây chính là tín nhiệm tuyệt đối, yên tâm tuyệt đối. Thời gian mà hắn chung sống cùng với Tân Hỏa tính ra chỉ có một tháng, nếu là người bình thường trong thời gian ngắn ngủi như vậy nhiều nhất cũng là giao cầu nhục bằng hữu, nhưng mà tại trong nội tâm của hắn đã sớm cảm thấy, mình có thể đem thánh mạng toàn bộ phó thác cho Tân Hỏa. Hắn đối với Tân Hỏa tín nhiệm không có giữ lại chút nào, vì vậy mới có thể tại lúc nhảy xuống sườn núi trước tiên tiến vào thời khắc sinh tử quan tưởng toại hoàng tăng lên tu vi thực lực của mình. Thời khắc sinh tử, khảo nghiệm không chỉ là một người, mà là hai người, tín nhiệm ở giữa hai người. Tín nhiệm giữa ngu sư thì cùng đào sư thì không bằng ta cùng Tân Hỏa, nàng lựa chọn buông tha cho cũng là việc nên làm, dù cho các nàng có thể tín nhiệm được như ta cùng Tân Hỏa vậy, tỷ lệ tử vong vẫn là còn cực cao, dù sao ánh mắt của đào sư thì làm sao có thể đánh đá chua ngoa như ánh mắt Tân Hỏa. Trung Nhạc leo lên vách núi, ngu phi. Góc truyện audio.com, Yến đứng ở vách đá áo đen bồng bềnh, anh thư hào sảng, đột nhiên thanh thúy nói. Trung sư đệ, ngươi liều mạng tu luyện như vậy, bản thân ta nghĩ cùng với ngươi so sánh thử, xem một chút ngươi liều mạng tu luyện như vậy cùng ta tu luyện làm từng bước rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Hiện tại khoảng cách cuối năm còn có 2 tháng, lúc cuối năm có một trận không có cấm kỵ tỷ thí giữa các đệ tử thượng viện trong môn hạ của luyện khí sĩ, cuộc tỷ thí này, định ra tư cách tiến vào linh không điện. Hy vọng ở cuối cùng quyết đấu, có thể đụng phải Trung sư đệ. Tỷ thí cuối năm, linh không điện, Trung Nhạc có chút ngỡ ngàng. Sư đệ không biết linh không điện, Đào Đại Nhi có chút kinh ngạc tiếp lời nói. Ừ, sư đệ tiến vào thượng viện mới có tầm 1 tháng, không biết linh không điện cũng có thể hiểu. Linh không điện là nơi cảm ứng được linh dễ dàng nhất, là chỗ tu thành linh tốt nhất. Nói thí dụ như, sư đệ muốn cảm ứng nhật linh, hồn phách liền cần bay đến bên cạnh mặt trời, mới có thể dẫn động nhật linh. Hồn phách của ngươi có thể bay đến bên cạnh mặt trời sao? Nhưng là nếu như ở trong linh không điện, là sư đệ có thể cảm ứng được linh ở trong mặt trời, do đó tu thành nhật linh. Linh không điện, là vô thượng thánh địa của kiếm môn chúng ta, có thể tiến vào linh không điện tu hành, ý nghĩa kiếm môn đã cho rằng căn cơ ngươi vững chắc, có thể tu thành luyện khí sĩ. Trung sư đệ, hàng năm cơ hội tu thành luyện khí sĩ chỉ có một lần, mà có tư cách tiến vào linh không điện hay không, thì muốn xem biểu hiện của sư đệ ở trong quyết đấu cuối năm. Ngô Phi Yến xoay người đi tới, nói. Bất quá, sư đệ chỉ tu luyện mỗi pháp môn công kích là bôn lôi kiếm quyết này, chỉ dựa vào một loại pháp môn này, căn bản không cách nào đi tới cuối cùng, thậm chí ngay cả trước 10 đều chưa hẳn. Hơn nữa, sư đệ còn cần hồn binh thượng hạng, đồ đằng thần trụ thượng hạng, bởi vì đó là một cuộc đại chiến không có cấm kỵ. Đào Đào, chúng ta đi. Hai vị thiếu nữ rời đi, Trung Nhạc buồn bực nói. Tân Hỏa, tu thành linh cần phiền toái như vậy sao? Tu thành linh đúng là rất là phiền toái, bất quá tu thành linh ở trong linh không điện chung quy cho ta một loại cảm giác không đáng tin. Tân Hỏa nói, năm đó thời kỳ Toại Hoàng, Yểm Tư Thần Hoàng nhất tộc là con nối dòng của Toại Hoàng, ta nhớ được bọn họ ở cảm ứng linh, trực tiếp ngồi thuyền chân long, đệ tử hoàng tộc đứng ở trên thuyền, hạo hạo đãng đãng bay nhanh hướng mặt trời, ở bên cạnh mặt trời cảm ứng linh, lấy được mặt trời chi linh chính là loại cao đẳng nhất mặt trời kim ô chi linh. Ở trong linh không điện này tu thành linh ta đoán chừng có thể có được nhật linh, cũng chính là hỏa linh bình thường. Còn có thần tộc khác tất cả đều là mang theo đệ tử chạy thẳng tới chỗ ở của linh, ở chỗ gần linh nhất cảm ứng tu luyện. Trung Nhạc nghe vậy, phảng phất trước mắt xuất hiện tình hình cự long lôi kéo kim thuyền vượt qua tinh không chạy về phía mặt trời, tâm trí không khỏi hướng tới. Hiện tại ai có thể tự mình đi đến bên cạnh mặt trời, đi cảm ứng linh? Hắn không khỏi lắc đầu, ta a, tiểu đồng Tân Hỏa không khỏi đắc ý cười nói. Vô luận ngươi nghĩ luyện thành nhật linh hay là nguyệt linh ta cũng có thể làm được. Bất quá mới vừa rồi cái tiểu nha đầu kia nói không sai, ngươi đúng là tích lũy chưa đủ, xa xa chưa đủ. Cũng không phải ngươi tu luyện pháp môn công kích yếu, mà là căn cơ của ngươi còn chưa đủ vững chắc, ngươi nếu là có. Góc truyện audio.com, thể đạt tới trình độ làm ta hài lòng, ta liền đưa ngươi đi dọc theo trên mặt trời cùng mặt trăng, để ngươi tu thành nhật nguyệt chi linh. Trong lòng Trung Nhạc đập loạn thình thịch vội vàng nói. Ngươi làm sao đưa ta đi tới? Năm đó ta cùng truyền nhân đời trước của Tân Hỏa Lưu đến chỗ này, lão tiểu tử kia đã già yếu không chịu nổi, ta liền để cho hắn vì truyền nhân kế tiếp Tân Hỏa Lưu lại bố trí, bày ra hai tòa đại trận, khởi động trận pháp là có thể truyền tống đến bên mặt trời cùng trên mặt trăng. Tân Hỏa cười nói, chỉ cần ngươi có thể làm được trình độ làm ta hài lòng, ta liền để ngươi dính chút quang, hưởng thụ một chút đãi ngộ của truyền nhân thuần huyết Tân Hỏa. Chẳng qua không biết đã nhiều năm như vậy bố trí năm đó của chúng ta có bị hủy diệt hay không? Đến tiếp tục tu luyện, hơn 10 ngày sau Trung Nhạc không ngừng tu luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tốc độ tiêu hao của Vũ Linh Đan cũng là mau đến dọa người, mấy ngày nay điên cuồng tu luyện, hơn 900 viên Vũ Linh Đan thế nhưng tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 300 viên. Mà thức hải Trung Nhạc thế nhưng trưởng thành rộng lớn đến chu vi 3.000 mẫu, giống như hồ lớn, tâm vừa động, trên thức hải liền sóng dữ ngập trời, tinh thần lực bộc phát kinh người vô cùng. Hơn nữa mang vật nặng leo trèo để cho hắn đối với giao long đồ đằng cùng thân thể khống chế như ngón tay, mà bôn lôi kiếm quyết cùng giao long đồ đằng kết hợp cũng là càng thêm tinh diệu. Trung Nhạc ngự lôi hoành không có thể bay ra khoảng cách gần dặm, tốc độ cực nhanh, chẳng qua là đối với tinh thần tiêu hao thật lớn, không bằng pháp môn loại cánh chim dùng ít sức. Tu luyện tới một bước này, Trung Nhạc chỉ cảm thấy tiến cảnh của mình càng ngày càng chậm, tỷ lệ tiến vào thời khắc sinh tử cũng giảm xuống thật lớn. Phương thức tu luyện như thế, đối với hắn bây giờ mà nói đã không có bao nhiêu lực uy hiếp, tỷ lệ tiến vào thời khắc sinh tử tự nhiên liền thấp. Ngày mai lại là ngày luyện khí sĩ thượng viện bắt đầu bài giảng, Bồ lão tiên sinh đáp ứng luyện chế cho ta hai khẩu hồn binh, hẳn là cũng luyện tốt lắm. Không biết mấy ngày nay ngài ấy giúp ta luyện hai cái hồn binh thế nào, rốt cuộc là cái dạng gì? Nội tâm Trung Nhạc không khỏi kích động lên, đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc qua hồn binh loại bảo vật cao đẳng như vậy. Cách chương.